Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Game Theorist's Guide to Parenting của Paul Rayburn và Kevin Zoman, là một cuốn sách nuôi dạy con kết hợp khoa học hành vi kinh tế học và lý thuyết trò chơi. Thay vì xem các cuộc cãi vã trong gia đình chỉ là vấn đề kỷ luật hay cảm xúc, sách coi đó là những tình huống chiến lược, nơi cha mẹ và con cái đều có mục tiêu, lựa chọn và cách phản ứng riêng. Từ chuyện chia đồ chơi, làm bài tập, đi ngủ, đến tranh cãi trên xe, hai tác giả giải thích vì sao những giải pháp quen thuộc thường thất bại, rồi gợi ý cách thiết kế luật chơi tốt hơn. Điểm đáng chú ý là sách không nhấn mạnh công thức toán học, mà đưa các khái niệm như thế tiến thoái lưỡng nan của tù nhân, trò chơi tối hậu thư, mặc cả và khuyến khích vào đời sống gia đình. Mục đích chính là giúp cha mẹ giảm xung đột, ra quyết định công bằng hơn và dạy trẻ suy nghĩ chiến lược. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nhìn xung đột gia đình như một trò chơi có người chơi, lợi ích và lựa chọn. Một ý tưởng trung tâm của cuốn sách là nhiều vấn đề nuôi dạy con không chỉ là chuyện trẻ ngoan hay hư, mà là những tình huống tương tác có chiến lược. Trong mỗi tình huống, có những người chơi, thường là cha mẹ, một hoặc nhiều đứa trẻ, và đôi khi cả anh chị em. Mỗi người có sở thích riêng, như muốn được chơi lâu hơn, muốn tránh bài tập, muốn được món đồ tốt hơn, hoặc muốn giữ trật tự trong nhà. Mỗi người cũng có những hành động có thể chọn như hợp tác, trì hoãn, phản đối, nhường nhịn hoặc gây áp lực. Khi cha mẹ nhìn vấn đề theo cách này, họ bớt phản ứng theo cảm xúc tức thời và bắt đầu hỏi luật hiện tại đang khuyến khích hành vi nào. Ví dụ, nếu trẻ cứ mè nheo mà cuối cùng vẫn được thêm thời gian xem màn hình thì chiến lược mè nheo đã được thưởng. Sách cho thấy thay vì chỉ ra lệnh mạnh hơn, cha mẹ cần thiết kế lại lựa chọn và hệ quả để hành vi hợp tác trở thành phương án có lợi hơn cho trẻ. Thứ hai, công bằng không luôn giống công lý trong mắt trẻ em. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho các tình huống trẻ phản ứng bằng câu quen thuộc, như thế không công bằng. Hai tác giả nhấn mạnh rằng, cảm giác công bằng của trẻ thường rất cụ thể, gắn với món đồ, lượt chơi hoặc phần thưởng trước mắt. Nhưng công lý trong gia đình đôi khi đòi hỏi một nguyên tắc rộng hơn, như xét đến tuổi, nhu cầu, công sức hoặc hoàn cảnh của từng đứa trẻ. Lý thuyết trò chơi giúp cha mẹ tách hai lớp này ra. Một ví dụ kinh điển là việc chia bánh hay chia đồ chơi, nơi một người chia, người kia chọn, có thể làm giảm nghi ngờ vì người chia có lý do để chia đều hơn. Tương tự, các mô hình như trò chơi tối hậu thư cho thấy, con người không chỉ quan tâm đến lợi ích vật chất mà còn phản ứng mạnh với điều bị xem là bất công. Với cha mẹ, bài học không phải là chiều theo mọi đòi hỏi bình đẳng, mà là tạo quy tắc minh bạch, có thể giải thích và đủ ổn định để trẻ hiểu vì sao một quyết định được xem là hợp lý. Thứ ba, dùng khuyến khích để biến hợp tác thành lựa chọn có lợi. Một đóng góp thực tế của sách là cách giải thích vì sao phần thưởng, hậu quả và thỏa thuận chỉ hiệu quả khi chúng thay đổi cấu trúc lựa chọn của trẻ. Trong nhiều gia đình, cha mẹ đưa ra yêu cầu, trẻ chống đối, cha mẹ nhắc lại, rồi cuối cùng hoặc nổi giận hoặc nhượng bộ. Vòng lặp này tạo ra một trò chơi lặp lại, nơi trẻ học được rằng kéo dài cuộc thương lượng có thể đem lại lợi ích. Rayburn và Zoman gợi ý cha mẹ nên thiết kế khuyến khích sao cho hợp tác sớm tốt hơn trì hoãn. Điều này có thể áp dụng vào bài tập về nhà, giờ đi ngủ hoặc việc dọn dẹp. Tinh thần của thế tiến thoái lưỡng nan của tù nhân cũng xuất hiện ở đây, vì trong một lần tương tác, mỗi bên có thể muốn làm điều có lợi riêng, nhưng trong quan hệ lâu dài, hợp tác ổn định mới tạo kết quả tốt hơn. Sách không cổ vũ mua chuộc trẻ bằng phần thưởng liên tục, mà nhấn mạnh sự nhất quán, hệ quả có thể dự đoán và luật chơi khiến cả gia đình giảm chi phí tranh cãi. Thứ tư, cha mẹ cần dự đoán chiến lược của trẻ, không chỉ phản ứng sau khi chuyện xảy ra. Điểm khác biệt của cách tiếp cận trong sách là cha mẹ được khuyến khích suy nghĩ trước về cách trẻ sẽ phản ứng với một quy tắc mới. Trẻ em là những nhà thương lượng rất bền bỉ, vì các em nhanh chóng nhận ra khi nào cha mẹ mệt, khi nào có thể mặc cả và khi nào sự phản đối có cơ hội thành công. Nếu cha mẹ chỉ đặt luật mà không tính đến phản ứng tiếp theo, luật đó dễ bị bẻ cong. Lý thuyết trò chơi gọi đây là vấn đề dự đoán hành động của người chơi khác. Trong thực tế, điều này có nghĩa là cha mẹ cần tự hỏi, nếu mình nói không, trẻ sẽ làm gì? Nếu trẻ khóc lâu hơn, mình có giữ được quyết định không? Nếu anh chị em cùng tham gia, ai sẽ có động cơ phá vỡ thỏa thuận? Một quy tắc tốt không chỉ nghe hợp lý lúc ban đầu, mà còn chịu được các bước phản ứng sau đó. Vì vậy, sách nhấn mạnh cam kết đáng tin cậy, hệ quả rõ ràng và việc tránh đưa ra lời đe dọa mà cha mẹ không định thực hiện. Cuối cùng, sách dùng lý thuyết trò chơi như công cụ giáo dục, không phải mẹo thao túng trẻ. Dù tiêu đề có vẻ hơi tinh quạch, cuốn sách không trình bày nuôi dạy con như một cuộc chiến phải thắng bằng mọi giá. Giá trị bền hơn của nó nằm ở việc biến tư duy chiến lược thành một kỹ năng gia đình. Khi cha mẹ giải thích quy tắc, cho trẻ thấy vì sao một cách chia phần làm giảm tranh cãi hoặc vì sao một thỏa thuận chỉ hoạt động khi mọi người giữ lời, trẻ cũng học được cách nhìn vấn đề từ phía người khác. Đây là khác biệt quan trọng giữa thao túng và giáo dục. Thao túng chỉ nhằm khiến trẻ làm theo ngay, còn giáo dục giúp trẻ hiểu vì sao hợp tác, công bằng và tự kiểm soát lại có lợi trong các quan hệ lâu dài. Sách cũng thừa nhận gián tiếp rằng lý thuyết trò chơi không thay thế được sự thấu cảm, chăm sóc hay hiểu biết về phát triển tâm lý. Nó là một bộ công cụ bổ sung, hữu ích nhất trong những tình huống có mặc cả, phân chia, cam kết và xung đột lợi ích rõ ràng. Vì vậy, cách đọc phù hợp là xem sách như một khung suy nghĩ, không phải cẩm nang máy móc. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với cha mẹ muốn có một cách nhìn có cấu trúc hơn về những cuộc thương lượng hàng ngày với con, đặc biệt là khi các biện pháp quen thuộc như nhắc nhở, la mắng hoặc nhượng bộ không còn hiệu quả. Nó cũng đáng đọc với giáo viên, người chăm sóc trẻ và những độc giả quan tâm đến việc đưa lý thuyết trò chơi ra khỏi lớp học kinh tế để áp dụng vào đời sống. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc giúp người đọc nhận ra luật chơi ẩn, sau xung đột, thiết kế khuyến khích rõ hơn và tránh thưởng nhầm cho hành vi chống đối. Lợi ích trí tuệ là sách làm cho các khái niệm như chiến lược, mặc cả, cam kết, công bằng và hợp tác trở nên dễ hiểu qua các tình huống gia đình quen thuộc. So với nhiều sách nuôi dạy con dựa trên lời khuyên tâm lý hoặc kinh nghiệm cá nhân, tác phẩm này nổi bật vì dùng một khung phân tích từ kinh tế học và khoa học quyết định, nhưng vẫn giữ giọng văn dễ tiếp cận. Nó không hứa biến việc làm cha mẹ thành một bài toán đơn giản, nhưng giúp cha mẹ đặt câu hỏi tốt hơn trước khi phản ứng. Chính sự kết hợp giữa tính thực dụng, sự hài hước nhẹ và nền tảng học thuật làm cuốn sách có vị trí riêng trong dòng sách parenting hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Paul Rayburn, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!